Kính chào quý cụ, quý ông bà anh chị em. Ở trong gia đình của tôi thì vốn không phải gốc ở trong binh nghiệp. Ông thân của tôi thì là mục sư hầu việc Chúa từ Việt Nam, rồi qua Mỹ đây cũng tiếp tục hầu việc Chúa. Trong 6 anh em trai chúng tôi thì có 3 người em thì đi lính. Còn em trai kế của tôi thì sau khi học trung học xong thì đi lính cho quân đội Canada. Và 2 người em út thì sau khi qua bên Mỹ với ông bà thân chúng tôi, khi ông bà xuống Mỹ đây hầu việc Chúa, thì 2 người cũng đi lính trong không quân của quân đội Hoa Kỳ, đóng ở trại ở dưới San Antonio. Cái điều mà tôi để ý khi người em trai kế tôi đi lính cho quân đội Canada thì khi còn ở nhà thì cậu người ốm yếu. Ở nhà thì cha mẹ nuôi, cơm ăn áo mặc đầy đủ, dễ chịu. Nhưng mà khi vô trong quân trường thì phải qua những cái sự huấn luyện rất là khó nhọc. Nhất là khi vào thì phải họ có cái khóa gọi là huấn nhục. Có nghĩa là trong một tuần họ bắt phải đi vô trong rừng, phải vác trên vai những cái ba lô, những hành lý nặng 5-70 kg và đi suốt đêm. 2 giờ sáng dừng lại thì phải tự đào hố cá nhân. Vừa đào hố xong vừa nằm xuống, chưa chợp mắt là người chỉ huy thổi còi, tất cả lại phải trỗi dậy đi tiếp. Và đi suốt như vậy cả tuần, không có thời giờ ăn. Cậu còn phải mang theo những cái protein bar, những cái thức ăn mau đó, với lại uống nước khốt để mà có sức cầm cự để mà đi. Và đó họ, tại sao họ phải huấn luyện khó như vậy thưa quý vị? Để đào tạo những con người lính giỏi, những người lính mà sẵn sàng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tác chiến. Và tôi thấy để ý một vài năm sau khi tôi gặp lại thì cậu em tôi thấy khác hẳn. Bây giờ thì người trở nên khỏe mạnh và có kỷ luật, dậy sớm thức khuya, làm việc rất giỏi, và nhất là phòng óc thì lúc nào cũng ngăn nắp. Cậu nói rằng cậu kể rằng khi còn ở trong quân trường thì cái người chỉ huy mỗi ngày ông đi khám phòng và ông thấy cái giường phải làm nó phải phẳng. Ông lấy cái đồng tiền, đồng khoi đó, ông rô nó trên giường. Mà nếu mà nó không lăn được, có nghĩa là giường chưa thẳng, là ông bắt phải khó như vậy. Nhưng mà để trở nên con người lính giỏi, những con người thì chúng cần phải có qua cái quá trình huấn luyện. Phao-lô khi viết thư cho Timôthê thì ông nói rằng hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Chúa Giêsu Christ. Chúa muốn mỗi chúng ta, quý vị và tôi, trở nên những người lính giỏi. Không phải là lính kiện, không phải chỉ mặc áo vô đứng để mà chào cờ, đứng mà thôi, nhưng mà là những người lính giỏi, những con người hữu dụng cho Chúa, những cơ đốc nhân trưởng thành, có thể có kết quả cho công việc nhà Chúa. Khi chúng ta xem những cuộc đời trong Kinh Thánh được Đức Chúa Trời sử dụng, thì tất cả những anh hùng đức tin trong Kinh Thánh, Tân Ước lẫn Cựu Ước, không ngoại trừ ai hết, đều được qua cái sự huấn luyện của Đức Chúa Trời. Không ai mà Đức Chúa Trời sử dụng cách lớn lao cho công việc nhà Ngài mà không qua sự huấn luyện của Chúa. Bữa hôm nay tôi muốn cùng với quý vị chúng ta học với nhau một cuộc đời trong Kinh Thánh, đó là cuộc đời của Môi-se. Môi-se là một con người vĩ đại, không những là ở trong Kinh Thánh với dân Israel, nhưng mà cũng là một con người vĩ đại đối với thế giới. Chúng ta đọc ở trong Phục Truyền Luật Lễ Ký, khi Môi-se qua đời và Giô-suê lên tiếp tục chức vụ của ông, thì Kinh Thánh tóm tắt lại cái cuộc đời chức vụ của Môi-se như vậy. Quý vị có Kinh Thánh cùng dẫn ra trong Phục Truyền Luật Lễ Ký đoạn 34 câu 10 và câu 12. Về sau, trong Israel không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt. Không có ai bằng người, hoặc về các dấu kỳ, phép lạ mà Đức Giê-hô-va sai người làm tại trong xứ Ai-cập. trước mặt Pharaon, các quần thần và cả sứ của người, hoặc hết thảy công việc lớn lao và đáng sợ mà Môi-se cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả Israel. Ở trong Cựu Ước không có vị tiên tri nào mà lớn được Chúa dùng lớn lao hơn là Môi-se. Qua chức vụ của Môi-se, Chúa đã thi thố quyền năng của Ngài trước Pharaon, các quần thần, cả xứ Ai Cập và cái thế giới thượng cổ tại vùng địa Trung Hải thời bấy giờ. Qua chức vụ của Môi-se, Chúa đã giải phóng hàng triệu người Do Thái khỏi ách nô lệ tại Ai Cập để đưa họ vào miền đất hứa. Qua chức vụ Môi-se, Chúa ban cho dân sự Chúa 10 điều răn, cũng như cái có thể là cái bản hiến chương đầu tiên của người Do Thái. Quý vị có biết rằng 10 điều răn cũng như những cái luật của Môi-se có ảnh hưởng trên luật pháp của nước Mỹ chúng ta ngày hôm nay? Những người đến Mỹ lập quốc, ban đầu những người thanh giáo, họ xây dựng xã hội này trên nền tảng Kinh Thánh, trên lời của Đức Chúa Trời. Thậm chí họ ví sánh họ như lúc họ gặp sự bắt bớ ở bên Anh quốc, giáo hội Anh quốc bắt bớ họ, cho nên họ ví sánh ông vua của nước Anh như là Pharaoh. Và khi họ đi tàu mà vượt qua Đại Tây Dương thì giống như vượt qua Biển Đỏ. Họ đến đất Mỹ này giống như đến miền đất hứa. Cho nên họ cương quyết họ lập một cái xã hội mà xây dựng trên những cái nền tảng của Kinh Thánh. Bắt đầu từ cái luật của Môi-se mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Vậy Môi-se là một con người rất là vĩ đại. Nhưng mà để Đức Chúa Trời sử dụng thì Chúa phải huấn luyện ông. Trong 40 năm đầu, Kinh Thánh ghi lại Môi-se được đưa vào cung của Pharaoh để học hỏi, để được hấp thụ những cái tinh hoa của người Ai Cập. Chúng ta biết rằng trong các dân tộc người thời cổ, cái vùng Trung Đông thời bấy giờ, thì người Ai Cập là cái dân tộc mà có thể là cương thịnh, cũng như là có thể là rất là phát triển về mọi mặt. Những từ những cái bộ lạc họ đóng, họ đến vùng cái bờ sông Nin, họ bắt đầu họ đào được những cái hệ thống thủy điện, họ trồng trọt được, bắt đầu có dư ăn. Hồi xưa là những người mà họ phải đi lượm hái từ cái thời đồ đá, mà họ đến họ bắt đầu họ canh tác được, phát triển xã hội. Rồi họ bắt đầu họ phát triển về mặt toán học, và nhất là về ngành xây dựng. Họ xây dựng kim tự tháp mà ngày hôm nay con người cũng còn ngạc nhiên, làm sao hồi xưa mà con người có thể xây được những cái kim tự tháp, những cái miếng đá họ chồng lên với nhau như vậy. Rồi họ tổ chức mặt xã hội rất là giỏi. Và Môi-se ở ngay trong cung điện của Pharaoh được huấn luyện để văn võ song toàn. Nhưng mà như vậy chưa đủ, 40 năm trong cung điện của Pharaoh chưa đủ, Chúa phải đưa Môi-se vô trong đồng vắng 40 năm tiếp, để rồi chuẩn bị cho Môi-se được qua cái, để Môi-se qua cái trường huấn luyện của Đức Chúa Trời, cái trường huấn nhục của Đức Chúa Trời, để rồi cuối cùng chuẩn bị ông hầu việc Chúa 40 năm. Có nghĩa là Chúa chuẩn bị Môi-se 80 năm để mà hầu việc Chúa 40 năm. Vì vậy, có lẽ chúng ta sẽ hỏi rằng bị học cái gì trong đồng vắng? Muốn đi học thì mình ra những cái trung tâm, phải không? Văn hóa, đến những cái trường giỏi, đến trường Harvard, đến trường Yale, đến những nơi mà người ta học, chứ còn vô trong đồng vắng thì học cái gì trong đó? Thưa quý vị, ở trong cuộc sống khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta đi học chữ thì chúng ta phải vào trong trường phổ thông, phải không? Rồi lớn lên chúng ta học xong phổ thông, xong cấp 3 thì chúng ta phải đi học vô đại học, chúng ta học nghề. Nhưng mà học như vậy chưa đủ, nhiều khi chúng ta phải ra đời, chúng ta phải học ngoài đời nữa, phải không? Cách ứng xử, cách sinh sống, cách mình xã giao thế nào, có những cái mà trường lớp không dạy được, chúng ta phải học bên ngoài. Và thưa quý vị, nếu chúng ta muốn được Đức Chúa Trời sử dụng, thì chúng ta phải học qua cái trường huấn luyện của Chúa. Những bằng cấp, những cái kiến thức ở đời này chưa đủ, chúng ta phải qua trường huấn luyện của Đức Chúa Trời. Và Chúa huấn luyện chúng ta ở đâu? Ở trong sa mạc. Chúng ta nhìn những cuộc đời của Kinh Thánh, ví dụ như David. David được Chúa sức giàu làm vua, phải không? Khi một tuổi thiếu niên, có lẽ chừng 14, 15 tuổi. Nhưng mà trong 15 năm kế tiếp, ông ở đâu? Ông chạy trốn vua Saul trong đồng vắng, ở trong cái mấy cái rừng, trong những cái khu hang hố. Và đó là những năm tháng mà Chúa huấn luyện David. Đến năm 30 tuổi thì Chúa mới đưa ông lên ngôi làm vua. Phao-lô cũng vậy. Phao-lô sau khi kinh nghiệm gặp Chúa Giê-xu trên đường Đa-mách, ông tin Chúa làm bắp tem, thì Kinh Thánh nói rằng Phao-lô vào trong đồng vắng Arabia, ở trong đó nhiều năm với Chúa trước khi ông quay trở về bắt đầu cái chức vụ sứ đồ. Vậy cái kinh nghiệm đồng vắng là một kinh nghiệm mà chúng ta không tránh khỏi, vì đó là cái trường huấn luyện của Đức Chúa Trời cho mỗi cơ đốc nhân. Vậy thì chúng ta sẽ xem coi cái kinh nghiệm đồng vắng dạy chúng ta điều gì qua Môi-se ngày hôm nay. Ở đây chúng ta thấy được sau khi 40 năm ở đồng vắng thì Chúa đã hiện ra với Môi-se trong bụi gai cháy. Môi-se đã dẫn bầy chiên của cha mình, của ông gia mình, ông Giô-se đến tại núi Hô-rép là núi của Đức Chúa Trời. Ngạc nhiên vì thấy có một bụi gai mà cháy không tắt. Và có người nói rằng cái phép lạ là bụi gai cháy, lửa cháy mà không cần bụi gai, cái lửa cháy hoài. Và Chúa nó phán cùng Môi-se rằng: hỡi Môi-se, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh. Môi-se đã gặp gỡ Đức Chúa Trời, bước vào trong sự hiện diện thánh của Ngài. Và tại đây Chúa đã giao cho Môi-se một cái trọng trách. Chúa nói rằng, chúng ta xem với nhau ở trong Xuất Thế Ký đoạn 3, ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai Cập, và con nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó, phải ta biết được nỗi đau đớn của nó. Này, tiếng kêu rêu của dân Israel thấu đến ta, và ta thấy dân Ai Cập hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaoh để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Chúa nói Chúa đã nghe những cái tiếng kêu la khổ sở của người Israel. Chúng ta biết rằng lịch sử có ghi lại khi Joseph và gia đình của Jacob đến Ai Cập khoảng chừng năm 1800 trước Chúa đó, thì bấy giờ nước Ai Cập cai trị bởi dòng Hyssop, tức là một cái dòng người ngoại, cho nên họ cũng quý trọng những người ngoại, những người không phải người bản xứ. Và Chúa dùng Joseph để lên làm chức tể tướng. Nhưng mà đến cái thời của khoảng thời của Môi-se, tức là khoảng chừng năm 1600 trước Chúa đó, thì bây giờ người Ai Cập, người bản xứ họ nổi lên và họ lật đổ những người Hyssop đi, và họ nắm cái quyền cai trị. Và với lòng ái quốc thì họ bắt đầu họ bắt bớ người Do Thái, vì họ xem người Do Thái là người dân ngoại. Và Kinh Thánh ghi lại rất rõ rằng họ bắt người Do Thái phải làm phu, làm nô lệ, cực nhọc xây những cái đền đài, những thành quách, đến nỗi mà tiếng họ làm bắt làm sâu cực quá, người Do Thái kêu vang đến thấu đến tận trời. Không những như vậy mà họ còn có cái chính sách diệt chủng người Do Thái, bằng cách là hễ mà Pharaoh ra lệnh, hễ mà người Do Thái sanh con thì con trai thì phải ném xuống sông cho cá sấu ăn, còn con gái thì cho sống. Thì con gái lớn lên lập trên với người Ai Cập thì cũng bị đồng hóa. Và đó là cái chính sách mà độc hại của người Ai Cập. Cho nên Chúa nói bây giờ ta sai ngươi đi về nói Pharaoh rằng hãy tha dân ta ra để chúng nó đi thờ phượng ta. Môi-se thưa với Chúa rằng tôi là ai mà dám đi đến trước mặt Pharaoh. Môi-se, quý vị biết Pharaoh, ông không phải là vua như vua ngày hôm nay. Người Ai Cập xem Pharaoh như là một thần sống vậy đó. Pharaoh kể như là một trong những hiện thân của một vị thần. Và bởi vì là Pharaoh là thần, cho nên ông không có chết, ông là người, ông sẽ sống bất diệt, có nghĩa là khi ông chết thì ông sẽ đi qua đời qua bên kia, đời sau, qua cõi vĩnh hằng. Đó là sao mà họ xây những kim tự tháp, họ chuẩn bị cho cái đời sau rất là quan trọng, vì kim tự tháp là cái ngưỡng cửa để bước vào cái cõi tương lai. Và các pharaoh đều phải cố, trong khi ông còn sống, ông phải xây kim tự tháp thật là nguy nga. Người thường thì chết là hết, không cần phải xây kim tự tháp, nhưng mà pharaoh là thần, tiếp tục sống, cho nên phải xây những kim tự tháp như vậy. Còn Môi-se là ai? Môi-se là một người chăn chiên, một cái nghề rất là tầm thường, mà không phải chăn chiên của ảnh nữa, chăn chiên của ông gia nữa. Mà bây giờ Chúa nói phải đi đến gặp mặt Pharaoh để mà xin giải phóng dân Israel, dắt họ ra khỏi Ai Cập. Cái việc có dễ không quý vị? Không có dễ. Môi-se rằng: Chúa ơi, con là ai? Tôi là ai mà dám ra ý kiến Pharaoh? Có lẽ nếu Đức Chúa Trời hiện ra với Môi-se 40 năm trước, khi ông còn là hoàng tử trong Ai Cập, thì chắc Môi-se không có ngần ngại, phải không? Nhưng mà 40 năm trong đồng vắng đã lấy đi hết những cái sự tự phụ, tự tin của mình. Khi thời thanh niên, trong tuổi 40, Môi-se nghĩ rằng mình có thể tự sức của mình để giải cứu dân tộc của mình. Khi ông thấy một người Ai Cập đàn áp người Hebrew, thì ông nổi máu anh hùng, phải không? Ra tay giết cái người Ai Cập, động chôn dưới cát. Nhưng bây giờ, 40 năm trong sa mạc, Môi-se có nhiều thời giờ suy nghĩ. Ông thấy những cái hành động bồng bột lúc trước không có làm công việc của Chúa được. Đó không là cách mà để mà Chúa giải phóng Israel. Bởi vì Đức Trời có một cái chương trình lớn hơn. Công việc của Chúa phải được thực hiện bằng cách của Chúa để đem sự vinh hiển về cho Ngài. Vậy cái điều đầu tiên mà khi đối diện với Đức Chúa Trời là Môi-se nhận ra chính mình, con người thật của mình: tôi là ai? Tôi đâu có đáng gì đâu. Tôi là một người chăn chiên hèn mọn trong đồng vắng thôi, làm sao tôi có thể dám làm cái công việc mà lớn lao mà Chúa giao phó đó. Nhưng thưa quý vị, Môi-se không dừng ở đây. Chúa không để cho Môi-se dừng ở đây. Vì có nhiều người, nhiều khi mình cũng cảm thấy mình không ra gì, nhưng mình dừng ở đó thì mình sẽ trở nên tự ti mặc cảm, không có làm được gì hết. Nhưng mà Chúa trả lời cho Môi-se. Chúa không nói ra, trả lời cho Môi-se biết rằng Môi-se là ai, mà Chúa trả lời rằng: ta là đấng tự hữu hằng hữu. Cái điều quan trọng không phải là Môi-se là ai, nhưng mà Đức Chúa Trời là ai. Và Chúa rằng: ta sẽ ở cùng ngươi. Đấng tự hữu hằng hữu có nghĩa là tự có hằng có. Đức Chúa Trời đã tự có từ trước vô cùng và sẽ hằng có cho đến đời đời. Cái bước đầu tiên khi sau khi chúng ta nhận biết mình là ai, mình không ra gì, thì chúng ta cần phải ngước mặt lên để chúng ta nhận biết Chúa là ai. Bởi vì Đức Chúa Trời là một đấng rất lớn lao, đấng vĩ đại. Quý vị có bao giờ suy nghĩ tại sao mà Chúa phải làm 10 phép lạ để giải phóng dân Israel không? Nếu mà Chúa muốn giải phóng dân Israel, Chúa làm chừng một phép lạ, họ sợ là họ tha cho dân Chúa đi rồi, làm phải làm tới 10 phép lạ lần. Nó có ít nhất là hai lý do sau đây. Trước hết, người Ai Cập họ thờ nhiều thần. Các thần thiên nhiên như thần sông, thần núi, thần mặt trời. Rồi họ cũng thờ các thú vật nữa. Các con bò, những con cá sấu, các loài thú vật. Cho nên khi Chúa làm 10 phép lạ là Chúa đoán phạt các thần của xứ Ai Cập. Khi Chúa hóa nước sông thành máu, Chúa bày tỏ rằng Chúa là đấng tể trị trên sông ngòi. Khi Chúa khiến cho những con ếch nhái, những con muỗi, con ruồi nó bay vô trong cung điện của Pharaoh và dân Egypto, Chúa bày tỏ rằng đó là những vật thọ tạo của Chúa. Chúa có thể sai khiến những con thú vật đó. Và khi Chúa khiến cho mặt trời trong mấy ngày trời tối đen, 3 ngày không thấy được, mặt trời bị khuất lại, Chúa bày tỏ rằng Chúa là đấng tạo dựng nên mặt trời, mặt trăng và các tinh tú. Chúa muốn người Ai Cập phân biệt giữa đấng tạo hóa và vật thọ tạo, giữa Đức Chúa Trời và các vật thọ tạo của Ngài. Điểm thứ hai là Chúa muốn bày tỏ sự vinh hiển của Ngài qua những phép lạ. Quý vị xem với nhau ở trong Xuất Ký Tô Ký đoạn 10 câu 1 và câu 2. Thì chúng ta cùng xem với nhau, tôi đọc và Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi đến Pha-ra-ôn, vì ta đã làm rắn lòng người và lòng quần thần, để làm cho các dấu lạ của ta tỏ ra giữa họ, hầu cho ngươi thuộc cùng con và cháu mình những công việc to thác ta đã làm trên dân Ai-cập, các dấu lạ ta đã làm giữa vòng họ, đặng các ngươi biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Chúa nói rằng Chúa làm cho Pharaoh và các quần thần rắn lòng, để rồi họ cố chấp, họ không cho dân Israel đi, để Chúa có cơ hội bày tỏ quyền năng của Chúa, để khắp thế giới biết rằng Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời chân thật, chỉ có một mình Ngài mà thôi. Tại sao mà Chúa phải làm 10 phép lạ? Thưa quý vị, Đức Chúa Trời vẫn dùng những cái kinh nghiệm sa mạc trong đời sống của chúng ta để giúp chúng ta nhận biết chúng ta là ai, thấy cái sự giới hạn của mình, thấy sự nhỏ bé của mình, thấy sự bất lực của mình. Nhưng mà Chúa cũng hướng chúng ta về chính mình Ngài, giúp chúng ta thấy rằng Chúa là ai. Có người từng nói rằng khi nằm trong bệnh viện thì chúng ta chỉ có nhìn một phía, tức là nhìn lên trời thôi. Nhìn lên trần nhà nhưng mà nhìn lên trời thôi. Phải không? Khi chúng ta đi đứng được, chúng ta nhìn quanh, chúng ta nhìn mình, nhìn người, chỉ nằm trong bệnh viện thì chỉ có nằm nhìn lên thôi. Chúa dùng đau ốm, Chúa dùng thất nghiệp, Chúa dùng những thử thách, những năm tháng khó khăn trong đời sống để giúp chúng ta biết rằng chúng ta không làm gì được nếu không nhờ cậy quyền năng của Chúa. Vì vậy cho nên những năm tháng trong sa mạc đó không phải là vô ích đâu. Nhiều khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta mong Chúa ơi, xin giúp cho con, phải không? Chúng ta mong Chúa sớm làm, Chúa sớm giải cứu chúng ta. Nhưng đôi khi Chúa cho phép chúng ta tiếp tục, chúng ta phải trải qua cái sự thử thách đó, để rồi Chúa làm xong cái công việc của Ngài để uốn nắn chúng ta. Vậy thì chúng ta nhận biết mình, nhận biết Chúa. Bước thứ ba là chúng đầu phục Chúa. Chúa hỏi Môi-se, trong tay ngươi có gì? Trong tay Môi-se có một cây gậy của người chăn chiên, một khúc gỗ, một cây gỗ khô. Chúa nói hãy ném xuống đất, thì cây gậy biến thành con rắn. Môi-se sợ chạy trốn. Chúa bảo rằng hãy giơ tay ngươi nắm lấy cái đuôi của con rắn đó, thì nó biến thành cây gậy. Từ cái cây gậy, từ khúc củi khô đó, ít giá trị mà Chúa đã dùng để biến nó, để làm những phép lạ trong bày tỏ thi thố những phép lạ của Ngài. Khi Môi-se cầm cái gậy đập xuống nước thì nước biến ra thành máu trước mặt Pharaoh và cả quần thần. Khi Môi-se giơ cây gậy lên trời thì mưa đá sấm sét đổ xuống và lửa chạy trên mặt đất. Và tại ngay biển đỏ, khi Môi-se giơ cái gậy ra thì nước biển rẽ làm đôi. Và dân Israel bước qua biển đỏ như là đi qua đất khô vậy. Cái hình ảnh mà Môi-se thảy cái gậy, buông cái gậy ra khỏi tay của mình là hình ảnh mà Môi-se tận hiến cho Chúa. Nếu cái gậy mà ở trong tay Môi-se nó chỉ là cái gậy khô, không có ích lợi gì mấy, nhưng mà khi giao cho Đức Chúa Trời, trở thành cây gậy của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời dùng cây gậy để làm những phép lạ của Ngài. Và Kinh Thánh nói rõ, khi Môi-se quay trở về Ai-cập ý kiến ba Pharaoh thì cầm theo cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Nó không còn cây gậy của Môi-se nữa, mà là cây gậy của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay Chúa cũng hỏi quý vị và tôi, trong tay con có gì? Chúa không hỏi chúng ta những điều chúng ta không có. Chúa hỏi chúng ta những gì chúng ta đang có. Trong tay con đang nắm cái gì? Chúng ta có bằng lòng chúng ta để cho, giao cho Chúa, dâng cho Chúa để Chúa sử dụng hay không? Những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng tầm thường, không đáng, nhưng khi chúng ta giao cho Chúa thì Chúa sẽ có thể dùng một cách lớn lao. Tôi rất là cảm động nghe câu chuyện về một hội thánh ở bên Đại Hàn. Khi hội thánh tổ chức lạc quyên dâng hiến để mà xây dựng nhà thờ, thì có một bà cụ bước lên. Bà cụ nghèo lắm, quá bùa. Bà nói với mục sư rằng, cũng như anh em trong hội thánh rằng, tôi không có cái gì hết, tôi có cái chén sành với cái đôi đũa tre thôi, nhưng mà tôi muốn dâng cho Chúa để mà xây nhà thờ. Thì cả hội thánh đều cảm động. Có một ông tín đồ, một người thương gia giàu có, ông nói rằng tôi muốn mua lại cái cây đôi đũa, cái bát sành của bà cụ. Và ông đã mua với một số tiền lớn để mà dâng cho công việc nhà Chúa. Rồi con cái Chúa ai cũng cảm động, ai cũng dâng hiến một cách rời rộng để hội thánh có đủ tiền xây nhà thờ và trả đứt luôn món nợ. Chúa có thể dùng được đôi đũa, Chúa dùng chén sành, Chúa dùng những gì chúng ta có. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cứ cố chúng ta giữ, phải không? Chúng ta sẽ dâng cho Chúa thì nó mất. Nhưng mà một thần học gia, ông C.S. Lewis, ông nói như vậy. Sở dĩ Đức Chúa Trời muốn chúng ta dâng những gì chúng ta có cho Ngài, để rồi Ngài biến hóa nó trở nên những vật hữu dụng cho Chúa và giao lại cho chúng ta để chúng ta dùng hầu việc Chúa. Chúa đã nhận lấy cây gậy của Môi-se khi ông dâng cho Chúa và Chúa giao lại cho Môi-se, vì nó là cây gậy của Đức Chúa Trời, để Môi-se quay trở về thi thố những phép lạ, giải phóng dân Israel. Quý vị có bằng lòng với Chúa những gì mà mình có trong tay không? Đó là một cái thách thức mà chúng ta theo Chúa, chúng ta phải tiến tới để được Đức Chúa Trời sử dụng. Cái bước cuối cùng tôi đi qua mau là chúng ta nhận biết mình, nhận biết Chúa, và cuối cùng là phải vâng lời Chúa. Chúng ta tập tiếp trong đoạn 4 thì Môi-se thưa với Chúa rằng: ôi lạy Chúa, từ hôm qua hôm kia hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tới Chúa, tôi chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Ông nói rằng: Chúa ơi, con đâu có khẩu tài ăn nói. Có một số người họ nghĩ rằng Môi-se chắc ông bị quá nhún nhường. Như cái theo cái văn hóa người Á Đông mình, nhiều khi mình làm được mình nói mình không làm được, hoặc mình nói hôm qua thì tôi với một thầy Thọ có đến dự chương trình thiệp nguyện của tại nhà một tôi tới Chúa trong vùng Houston đây, và ông chào đón chúng tôi. Ông nói rằng: tôi rất vui vì quý vị đã dành thời giờ đến tể xá của tôi. Thì tôi nhìn quanh thấy Chúa cho ông cái nhà cũng rất là khang trang, mà ông dùng cái chữ tệ xá, thì tôi thấy rằng, nhưng mà có cách nói của người Việt Nam, người Á Đông nói chung của mình, có người nói rằng có lẽ Môi-se ông nhún nhường, ông nói giỏi, nhưng mà ông bày cớ, ông bày chuyện, ông nói rằng con nói không được. Có người nghĩ rằng có lẽ Môi-se ông cà lâm thiệt, ăn nói lắp bắp, mà bây giờ chú bắt phải đứng lên, phải hướng dẫn ca đoàn, phải nói chuyện giữa công chúng, làm sao mà con nói được. Có lẽ ông Môi-se, ông chỉ, có người nghĩ rằng ông chỉ make excuse thôi. Lý do nào đó chúng ta không biết rõ, nhưng mà cái điểm quan trọng đó là Môi-se nói rằng: Chúa ơi, con không có làm được. Chúa nói làm sao? Ai tạo miệng loài người ra, hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy bây giờ hãy đi, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy những lời phải nói. Chúa nói ai tạo ra cái miệng? Chúa, phải không? Thì bây giờ Chúa bảo đi thì đi. Chúng ta nghĩ chắc bây giờ Môi-se ông hết cớ rồi, thôi bây giờ ông phải đi. Nhưng mà chưa, Môi-se hết lý do từ chối. Ông nói rằng: Ôi lạy Chúa, thôi Chúa muốn sai ai đi chứ đừng có sai con. Con không còn lý do để mà từ chối, nhưng bây giờ con không muốn đi. Ở đây Chúa giận. Chúa nói rằng: Có phải A-rôn anh ngươi không? Ta sai A-rôn đến để làm người cái môi, người sứ ngôn viên cho ngươi, nói thế cho ngươi. Bây giờ hai ngươi quay về gặp Pharaoh, và ngươi sẽ như là dường như Đức Chúa chờ cho Pharaoh, và có nghĩa là cái người sứ giả của Chúa. Có lẽ chúng ta thấy Môi-se có vẻ cố chấp quá, phải không? Cứng đầu quá. Đến Chúa đã dạy bao nhiêu bài học rồi, làm bao nhiêu phép lạ rồi mà vẫn cứ cứng đầu. Nhưng mà trước khi chúng ta trách Môi-se, chúng ta cũng phải nghĩ suy nghĩ mình. Nếu giả dụ Chúa nói rằng: Chúa muốn quý vị và tôi tuần tới này chúng ta mua vé, chúng ta bay qua bên Bắc Hàn hay bay qua bên Iran, chúng ta nói với cái nhà cầm quyền rằng phải thả tự do cho những người tín hữu Cơ Đốc, chúng ta giảng Tin Lành cho họ, thì bao nhiêu người chúng ta sẵn sàng nói rằng: Vâng, con đi liền. Có lẽ chúng ta cũng chần chừ chứ, phải không? Chúng ta cũng struggle. Chúng ta nói: Chúa ơi, không biết con có biết thiệt ý muốn của Chúa hay không? Có nghe thiệt không? Có lẽ Chúa muốn con đi Boston, đi đâu nó dễ dễ, chứ còn đi vô những cái nơi quá khó. Môi-se mặc dầu chần chừ, mặc dầu cố chấp, nhưng mà cuối cùng ông vâng phục Chúa. Và đó là cái bài học mà chúng ta học được. Cuối cùng ông nói với Chúa Giê-xu, nói như cách Chúa Giê-xu nói trong vườn Gethsemane rằng: Nếu được xin cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý cha. Và ông bằng lòng, ông đi quay trở về. Và chúng ta đọc trong suốt ý ký, chúng ta biết kết cục thế nào. Chúa đã dùng Môi-se một cách để giải phóng dân Israel ra khỏi Ai-díp-tô, bày tỏ quyền năng của Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là đấng có 102. Đức Chúa Trời vẫn luôn tìm kiếm những con người bình thường để làm những công việc phi thường cho Ngài. Tôi rất cảm động khi đọc về tiểu sử của ông D.L. Moody. D.L. Moody là một người sinh ra một cô cha lúc 5-4 tuổi. Lớn lên thì mẹ ông có 7 người con, bà rất là nghèo. Nhưng mà một cái điều bà làm đó là bà bắt các con phải đi nhà thờ. Và D.L. Moody thì không có thích. D.L. Moody cứ thầm nhủ trong lòng rằng: Một ngày kia khi mẹ ta qua đời thì ta sẽ không đi nhà thờ nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, đến năm 17 tuổi thì qua cái sự làm chứng của một giáo viên trường Chủ Nhật là ông Edward Kimball, ông nói cho Moody biết về tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho Moody, thì Moody cảm động và đã tin Chúa. Và sau khi Moody tin Chúa rồi thì Moody quyết định là muốn trở thành một cái người sẽ đi ra làm chứng, sẽ nói về Chúa cho cộng đồng của mình. Ông sẽ trở nên một cái người evangelist, một người giảng Tin Lành. Và những cái và Moody bắt đầu tổ chức những cái buổi truyền giảng. Một trong những người tham dự những cái chương trình truyền giảng đầu tiên của Moody ghi lại rằng bây giờ ông đến một cái quán rượu mà đã đổ nát, người chủ đã bỏ rồi. Trong cái buổi nhóm đó, ông thấy có có mấy cái đèn cầy lờ mờ. Và D.L. Moody đang một tay thì đang khoác trên vai của một cậu thanh niên Mỹ người da đen, một tay thì ông mở trong Phúc Âm Luca đoạn 15 đọc lại câu chuyện của người con trai hoang đàn. Và bởi vì Moody mà Moody đọc lắp bắp, có những chữ ông không đọc được, ông phải bỏ. Một người ít học như vậy đó, nhưng mà Chúa đã dùng một cách vĩ đại. Moody qua cái sự quyền năng của Chúa, qua sự sốt sắng của Moody, mà chẳng bao lâu sau có nhiều người tin Chúa. Và những người tin Chúa thì Moody mời đến, ông tổ chức một cái lớp trường Chúa Nhật, mà cái lớp nó phát triển đến nỗi chẳng bao lâu sau được có tất cả là 650 học viên, và nó trở thành một cái hội thánh luôn. Và tổng thống đương nhiệm bây giờ là ông tổng thống Abraham Lincoln đã phải đến để thăm cái lớp học trường Chủ Nhật đó. Quá ngạc nhiên, một cái lớp học Chủ Nhật, một anh chàng thanh niên mà tổ chức 650 người. Và về sau Chúa dùng Moody để đi giảng khắp thế giới, cũng như tại nước Mỹ. Ông giảng một lần có thể 15, trong những các vận động trường, 15.000 người, 30.000 người đến nghe. Và chức vụ của Moody ảnh hưởng đến nhiều cơ đốc nhân, nhiều con cái Chúa thời bấy giờ, nhiều thanh niên thiếu nữ cảm động trước sự giảng dạy của Moody đã dâng mình truyền giáo qua Trung Quốc và các nước khác để mà truyền giáo. Mà một cái điều đặc biệt, mặc dầu Moody không có cái bằng trung học, nhưng mà ông đã tổ chức một cái trường kinh thánh mà ngày hôm nay cái trường đó vẫn còn rất là nổi tiếng, gọi là Moody Bible Institute ở trên Chicago. Đã hơn 100 năm qua đã huấn luyện bao nhiêu là mục sư giáo sĩ. Một cậu bé đánh giày, ít học, nói không vững, lắp bắp như Moody, Đức Chúa Trời sử dụng được khi ông dâng cuộc đời của mình cho Chúa. Ngày nay Chúa cũng vậy, Chúa không tìm kiếm những con người tài ở đời này. Chúa tìm kiếm những con người tầm thường như quý vị và tôi, là những con người mà sẵn lòng đầu phục Chúa, để Chúa sử dụng cuộc đời của mình để Chúa làm những công việc lớn lao của Ngài. Tại sao mà Phao-lô ông nói trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 7, ông nói rằng: nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng ta là những chậu bằng đất. Khi Chúa sử dụng chúng ta thì Chúa bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Người khác họ ngợi khen Đức Chúa Trời, họ không phải ngợi khen chúng ta, họ ngợi khen Chúa. Chúa đang tìm những cái chậu bằng đất. Quý vị có bằng lòng để Chúa sử dụng hay không? Xin chúng ta cùng đứng lên, chúng ta đến với Chúa.